nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, vài suy nghĩ về nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên ở Trung Quốc. Mọi người đều có những phản ứng khác nhau trước đau đớn. Một người không tu luyện có thể sợ bị bệnh và đi bệnh viện. Một vài học viên nghĩ rằng đau nghĩa là đang tiêu nghiệp, vì trong tu luyện cần tiêu nghiệp sẽ thống khổ. Trích bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân. Những học viên khác có thể nghĩ rằng công của họ đang tăng vì như sư phụ đã giảng. Không chỉ là vài đường mạch này, ngang dọc giao nhau đều có, toàn thân đôi khi giống như điện chạy, lạnh, nóng, tê, nặng, xoay chuyển, vân vân. Trích giảng pháp tại Pháp hội Houston. Những học viên khác có thể nghĩ rằng đau đớn là do họ có chấp trước, họ cần phải hướng nội và buông bỏ nó đi. Các học viên rất biết ơn sự gia trì của sư phụ, vì tất cả chúng ta đều biết rằng chịu khổ nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hóa thân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng và thăng hoa tầng thứ, đó là việc rất tốt. Trích càng về cuối càng tinh tấn yếu chỉ ba. Tuy nhiên, tốt xấu xuất từ một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Trích bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân. Kết quả phụ thuộc vào việc chúng ta dùng quan niệm của người thường hay thần niệm. Sư phụ giảng, lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết định. Dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định cuối cùng. Trích giảng pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002. Phản ứng của chúng ta trước khổ nạn có thể quyết định điều chúng ta phải đối diện tiếp theo là gì. Một học viên 60 tuổi bắt đầu có kinh nguyệt sau khi bà bắt đầu tu luyện. Bà nghĩ mình bị bệnh và đã đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết bà không sao cả, nhưng bà vẫn lo lắng. Vì thế, bà đã chi 5.000 nhân dân tệ để cắt bỏ buồng trứng của mình. Nhờ tiếp tục học pháp, bà nhận ra rằng kinh nguyệt của mình đã trở lại hệt như sư phụ đã đề cập trong Chuyển Pháp Luân. Nó thực sự là một điều tốt, nhưng bà lại tự gây khổ nạn cho mình. Mọi người đều cố gắng bảo vệ bản thân. Vì vậy, khi khổ nạn đến, người ta lại đối đãi với nó theo cách y hệt như của người thường. Một số học viên nghĩ rằng những khó chịu mà họ gặp phải là nghiệp bệnh do cựu thế lực an bài, thay vì là biểu hiện của tịnh hóa thân thể hoặc tăng công. Nếu ngẫm lại, học viên đó có thể thấy rằng họ có chấp trước sợ bệnh. Nếu ai đó nghĩ rằng họ bị bệnh, cựu thế lực sẽ an bài cho bệnh tật biểu hiện ra. Chúng sẽ cho bạn bất cứ điều gì mà bạn sợ hoặc bất cứ điều gì mà bạn chấp vào. Chẳng phải người nghĩ người bị bệnh sao? Thôi được rồi, chúng sẽ làm cho nó trông giống như bị bệnh. Nếu bạn vẫn không ngộ ra, bạn sẽ càng sợ bị bệnh hơn và chúng sẽ khiến nó nghiêm trọng hơn. Nếu bạn không có chính niệm, bạn sẽ thấy bản thân đang đi trên con đường do cựu thế lực an bài. Chúng ta thường phát chính niệm nhắm vào các triệu chứng. Nếu các triệu chứng không thuyên giảm thì một số các học viên bắt đầu nghi ngờ pháp và sư phụ. Họ thậm chí còn phàn nàn. Các bạn đã từng nghĩ về điều này chưa? Mục đích của việc phát chính niệm là để loại bỏ giả tướng khiến bạn không được thoải mái. Nhưng chấp trước vào an nhàn và cảm giác dễ chịu đã cho cựu thế lực cơ hội tận dụng sơ hở của bạn. Kết quả là chính những quan niệm người thường này đã khiến bạn phải gặp khổ nạn và rắc rối. cái gì là can nhiễu của cựu thế lực, những khảo nghiệm nào chúng ta cần phải đối diện và vượt qua. Sư phụ đã giảng rất rõ trong Pháp. Các đệ tử Đại Pháp hôm nay đang làm là công việc chứng thực Pháp, là việc thần thánh vĩ đại nhất. Nếu chư vị nói, vào thời gian then chốt khi tôi đang làm công tác Đại Pháp và cứu độ chúng sinh này mà xuất hiện bất kể sự việc gì, thì đó nhất định là can nhiễu. Chư vị cần đo lường một cách có lý trí. Không được chấp trước rằng, hễ tôi thống khổ, tôi khó chịu, tôi liền cho rằng nhất định là do can nhiễu. Hễ tôi thống khổ, khó chịu là tôi không chịu, tôi liền phát chánh niệm. Trích giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York năm 2003. Sư phụ cũng giảng, việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận, càng không nên có việc là khiến đệ tử Đại Pháp gánh chịu những thống khổ ấy. Trích giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Sư phụ không an bài nghiệp bệnh cho chúng ta, vì sư phụ đã đẩy chúng ta vượt qua giai đoạn đó. Sư phụ cũng giảng, hễ chưa vì động đến chữ bệnh là tôi không muốn nghe. Trích bài giảng thứ hai, chuyển pháp luân. Vì vậy, tại sao chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta bị bệnh? Trong một bài chia sẻ được đăng trên Minh Huệ, người vợ có một khối u ở bụng và đã bảo người chồng xem thử. Người chồng nói, anh không xem đâu, vì đó là giả tướng do cựu thế lực tạo ra. Những học viên đã vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh cảm thấy vô cùng biết ơn sư phụ vì đã gánh chịu cho chúng ta và chánh niệm của những học viên khác. Nhưng từ một góc độ khác, bệnh của chúng ta đã làm lãng phí thời gian của các đồng tu dành cho việc cứu người và nó cũng khiến sư phụ phải lo lắng. Vì vậy, việc bị bệnh đã can nhiễu năng lực cứu người và đó không phải là điều mà sư phụ muốn. Tại sao chúng ta luôn nghĩ rằng bệnh là can nhiễu hay bức hại? Tại sao nó không thể là biểu hiện của thân thể tịnh hóa hay tăng công? Có phải vì chúng ta không muốn chịu đau và chúng ta không muốn đối mặt với áp lực từ gia đình, những người ép chúng ta đi viện? Liệu tâm lý này sẽ giúp chúng ta đề cao hay kéo chúng ta xuống? Sư phụ giảng, đệ tử Đại Pháp vì sao cần tu luyện? Vì sao cần vượt quan? Vì sao cần chánh niệm mạnh mẽ? Vì sao cần chịu khổ? Chỉ có như vậy mới có thể tính là tu luyện. Thực ra tu luyện chính là đến để chịu khổ, không phải là vì để đắc bảo hộ tại thế gian con người mà đến. Học Đại Pháp có bảo hộ, tu Đại Pháp cũng cần chịu khổ. Trích giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Không có gì sai nếu các học viên muốn được thoải mái trong khi làm ba việc. Nhưng sư phụ không chỉ muốn chúng ta cứu người, mà ngài còn muốn chúng ta đề cao. Chúng ta chỉ có thể làm ba việc thật tốt nếu chúng ta đề cao. Khi chịu khổ, tâm tính của chúng ta cũng đang đề cao. Tôi cảm thấy đây là một nội hàm của nhẫn. Tôi tin rằng nhẫn bao gồm khoan dung, chịu khổ, nhẫn nại, tha thứ và kiên trì. Chịu khổ của người tu luyện khác với chịu khổ của người thường. Vì đối với người tu luyện, chịu khổ là cách để đề cao và là phương tiện để phản bổn quy chân. Tôi luôn tin rằng đối với một người tu luyện, bất cứ điều gì chúng ta gặp đều là việc tốt. Vì vậy, tôi luôn đối đãi với đau đớn trên thân thể như là biểu hiện của loại bỏ nghiệp lực, tịnh hóa thân thể và tăng công. Đó đều là việc tốt. Tôi tin rằng đó là quá trình chuyển hóa từ nhục thân thành thần thể. Nếu cơn đau nghiêm trọng, đó là vì có quá nhiều nghiệp lực đang được tiêu đi và những cải biến là rất to lớn. Vì vậy, mặc dù rất đau, nhưng tôi cảm thấy vui. Cách đây vài ngày, tôi bị đau đầu dữ dội trong khi ngồi đả tọa. Tôi nghĩ có một tầng thiên thể đang được tịnh hóa và sau đó tôi bình tĩnh lại. Cơn đau biến mất sau vài phút. Theo thể ngộ của tôi, thì cơn đau là dấu hiệu cho thấy tôi đã đạt tới một tầng thứ nào đó. Khi tâm tính của tôi đề cao, thì tôi đã vượt qua tầng đó. Tháng 8 năm ngoái, tôi bắt đầu bị đau đầu định kỳ, mỗi lần kéo dài khoảng 1 hoặc 2 ngày. Khi cơn đau đến, tôi liên tục niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiệt Nhẫn Hảo. Tôi đã hình dung rằng tất cả các lạp tử trong chuồng của tôi đang được tịnh hóa và đồng hóa với Pháp. khi cơn đau nghiêm trọng hơn, tôi đã cầu xin sư phụ giúp. Một người bình thường sẽ không thể chịu đựng nổi cơn đau dữ dội như vậy. Tôi cảm thấy may mắn được là một học viên và vô cùng biết ơn sư phụ đã giúp đỡ. Tôi đã hỏi một học viên khác, nếu như đột nhiên một luồng nhiệt tuôn từ trên đỉnh đầu xuống thông thấu toàn thân, trích bài giảng thứ tư chuyển pháp luân, thì anh nghĩ đó là gì? Anh nói, sư phụ hẳn là đang tịnh hóa thân thể của bạn. Sau đó tôi lại hỏi, nếu bị đau đầu định kỳ thì sao? Anh ấy trả lời, vậy thì đó là bức hại của cựu thế lực và tôi sẽ không thừa nhận nó. Cả hai đều là cảm xúc trên thân thể. Khi cảm thấy thoải mái, nhiều học viên tin rằng sư phụ đang giúp đỡ và khích lệ họ. Nhưng nếu bị đau, họ tin đó là can nhiễu của cựu thế lực. Sư phụ giảng, do đó chúng ta có những người, hễ thân thể họ đâu đó không thoải mái, họ liền cho rằng bản thân có bệnh. Trích bài giảng thứ 6 chuyển pháp luân. Tôi không bao giờ có suy nghĩ tiêu cực khi cơn đau đến. Tôi luôn nghĩ đó là tịnh hóa thân thể. Cơn đau yếu dần. Cách đây vài ngày tôi có cảm giác như cơn đau sắp bắt đầu. Tôi tự nhủ, thân thể của mình sẽ lại được tịnh hóa. Lần này nó đã không đến. Tôi tin rằng đó là vì tầng thân thể của mình đã được tịnh hóa gần xong. Khi không cảm thấy thoải mái, bất kể là gặp phải điều gì, tôi đều dùng chính niệm để đối đãi. Ngay cả khi cựu thế lực cố gắng bức hại tôi, chúng cũng không thể làm được gì. Chúng chẳng còn gì để làm với tôi. Một số khảo nghiệm kéo dài vài tháng hay thậm chí cả năm. Tôi biết đó là do một số vấn đề về tâm tính của mình. Điều sư phụ nhìn là liệu chúng ta có chính niệm hay không khi gặp phải khổ nạn. Hết thảy đều là sư phụ đang làm. Đây là những thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra cho tôi nếu thấy có bất cứ điều gì không phù hợp. Bài chia sẻ thứ hai, quan nghiệp bệnh đầu tiên của tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại Lục. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp nhờ có một người họ hàng giới thiệu. Lần đầu tiên đọc cuốn chuyển Pháp Luân, tôi đã không thể rời mắt khỏi cuốn sách. Đó chính là lúc tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Khảo nghiệm lớn đầu tiên của tôi chính là quan nghiệp bệnh. Tôi đã mất khá nhiều thời gian mới có thể vượt qua. Mùa thu năm 1999, tôi đang ở nhà đọc sách chuyển Pháp Luân. Đột nhiên dạ dày tôi bắt đầu đau và tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nằm trên giường nhưng cơn đau ngày càng nặng hơn. Buồn nôn và đau đớn, tôi quyết định đi vào nhà vệ sinh. Khi tôi đứng dậy và chuẩn bị quay lại phòng, tôi đột nhiên không còn cảm giác gì nữa, như thể đang ở một không gian khác. Sau một lúc, tôi nghe thấy tiếng con gái gọi từ phía xa. Giọng cháu ngày càng lớn hơn và tôi mở mắt ra. Cháu đang ở cạnh tôi và khóc. Cháu giúp tôi quay lại phòng và nói rằng tôi đã ngất đi, đầu tôi bị đập vào đường ống hệ thống sưởi. Quay lại giường, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ về rất nhiều khả năng xấu. Tôi nhìn con gái và nghĩ về gia đình mình. Tất cả những chấp trước nổi lên trong tâm tôi có thể thấy mình vẫn đang bận tâm tới rất nhiều thứ của người thường. Tôi đã đấu tranh giữa những tư tưởng người thường và chính niệm của người tu luyện. Tâm sợ hãi xuất hiện, sau đó biến đi, rồi lại xuất hiện trở lại. Cuối cùng tôi quyết định coi đây là một khảo nghiệm đối với người tu luyện và không thừa nhận nó là bệnh tật của người thường. Bởi vì sư phụ đã giảng rằng những người chân tu sẽ không chịu chi phối bởi những an bài cho người thường, gồm cả bệnh tật. Chồng và con trai tôi không tu luyện Đại Pháp do không hiểu được rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp không nhìn nhận bệnh tật theo cách của người thường, nên họ liên tục yêu cầu tôi tới bệnh viện, nhưng tôi kiên quyết không làm theo. Tôi biết đây là do nghiệp của tôi sinh ra, nhưng không biết làm thế nào để giải quyết, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Tình trạng này kéo dài trong vài tháng. Tôi cảm thấy dần dần khá hơn nhưng không có chuyển biến lớn. đầu óc tôi bị mê man, thỉnh thoảng tôi bị đau đầu và đôi khi thấy chóng mặt. Tôi cũng bị ngất vài lần nữa và bị đau dạ dày. Tôi không thể ngủ vào buổi đêm do những cơn đau đầu. Mọi người bàn tán về tôi, có người bảo tôi bị chảy máu dạ dày và tình trạng rất nghiêm trọng. Có người nói có lẽ tôi bị chấn thương sọ não rồi. Những cơn đau thể xác và những gì mọi người nói đều đang khảo nghiệm tôi. Tôi không biết rằng tôi phải hướng nội. Tất cả những gì tôi biết là cần tin vào sư phụ. Cuối cùng tôi cũng nhận ra những vấn đề của mình. Tôi mồ côi cha mẹ, anh trai và chị dâu đã nuôi tôi lớn. Điều đó đã dạy tôi, hoặc chỉ là tôi nghĩ như thế, cách chịu đựng khó khăn. Sau khi bắt đầu tu luyện, trong tâm tôi thường cười nhạo những học viên khác khi họ không thể nhận chịu khó khăn hay khi không thể vượt qua nghiệp bệnh một cách nhanh chóng. Khảo nghiệm này đã dạy cho tôi rằng nó không dễ như tôi đã tưởng, đặc biệt khi đối mặt với sinh tử. Tôi cũng nhận ra trong mình vẫn luôn tồn tại tư tâm. Tôi thấy nó có liên quan đến những gì tôi đã trải qua hồi còn nhỏ và những tính cách hình thành lúc hậu thiên. Hơn nữa, dưới sự tuyên truyền triết học đấu tranh của tà đảng, tôi đã mất đi thiện tâm với người khác, không thể thông cảm với sự khó khăn của người khác. Khi làm sự việc gì, động cơ cũng là coi trọng kết quả. Thiện tâm, tâm cảm thông, đây là điều cơ bản nhất. Nếu như không phải người thiện, tự nhiên sẽ không có thiện quả. Tôi đã lấy sự việc này để cảnh báo bản thân, nhất định phải quy chính. Khi làm mọi việc đều phải dùng tâm, mang tâm từ bi mà đối đãi với người và sự việc xung quanh. Khảo nghiệm này cũng là một lần thanh lý các tâm chấp trước của tôi. Trước đây tôi từng nghĩ rằng mình có rất nhiều mối bận tâm như giúp con trai tôi tìm vợ, giúp con gái tôi kiếm việc làm, mua căn hộ mới, vân vân. Khi thân thể xuất hiện vấn đề, tôi mới minh bạch rằng khi đối mặt với sinh tử thì danh lợi và vật chất không thể giúp ích chút gì, giống như mặt trăng dưới nước, bông hoa trong gương không thể chạm tới được. Chính là tôi đã coi bản thân mình quá quan trọng, cảm thấy mọi sự việc nếu tôi không can dự vào thì sẽ không thể hoàn thành. Khi thực hoàn toàn ngược lại, trong giai đoạn tôi vượt qua nghiệp bệnh, không cần đến sự giúp đỡ của tôi, các con tôi đã làm tốt những việc của chúng. Những thứ gọi là mối bận tâm kia bất quá chỉ là những mong muốn của bản thân tôi mà thôi. Rốt cuộc đó cũng đều là tâm chấp trước, bản thân lại còn cảm thấy đó là trách nhiệm. Tôi bắt đầu buông bỏ những tâm chấp trước mà trước đây tôi không bỏ được, trước đây không nỡ bỏ, giờ đây không bỏ không được. Sau khi buông bỏ chấp trước, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Thời gian đó tôi đã không thể bước lên lầu, liền tĩnh tâm xuống chăm chỉ học Pháp, đọc đi đọc lại cuốn truyện Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Càng học tôi càng nhận rõ ra sự vô tri của mình, càng học càng thấy Đại Pháp có nội hàm thâm sâu. Sau khi đề cao bản thân, tình trạng của tôi cũng tốt hơn. Đến dịp Tết năm 2000, tôi đã có thể làm một số việc nhà. Đến mùa xuân tiếp theo, tôi gần như đã hồi phục. Quan nghiệp bệnh đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Sau này hồi tưởng lại, tôi mới ý thức được đó là cấp cho tôi một cơ sở trong quá trình tu luyện của mình. Mặc dù lúc đó chưa minh bạch về pháp lý, nhưng nhận thức về nghiệp bệnh, sự buông bỏ cái tình của người thường và sự bài xích can nhiễu của tôi đã không theo an bài của cựu thế lực. Lúc đó tôi đã tính sư tính pháp mà vượt quan. Sư phụ đã mượn quan này và giả tướng nghiệp bệnh này để biến việc xấu thành hảo sự, để tôi tĩnh tâm học pháp, phóng hạ cái tình của người thường, học được cách thiện đãi và thông cảm với sự khó khăn của người khác. Thực ra chính là đã dạy tôi phải tu luyện thế nào. Sau này, mỗi khi gặp vấn đề, tôi liền tự mình tĩnh tâm học pháp, đối mặt với vấn đề. Viết đến đây, tôi mới ngộ ra được sự nghiêm khắc của thành, trụ, hoại, diệt, sinh, lão, bệnh, tử của cựu vũ trụ đối với chúng sinh và cũng thể ngộ được sự từ bi hồng đại của sư phụ đối với chúng sinh. Cảm tạ sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã bước qua giai đoạn khó khăn này. Là một đệ tử Đại Pháp quả thật là một vinh hạnh lớn lao. Chúng ta phải tính sư, tính Pháp mới có thể nhảy ra khỏi sinh, lão, bệnh, tử con xin khấu tạ sư tôn. Bài chia sẻ thứ ba, có chính niệm vững chắc trong khi đối mặt với nghiệp bệnh. Bài của Tâm Nguyệt, học viên Đại Pháp thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Các đồng tu thường xuyên thảo luận dù các đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp vẫn còn đau khổ nghiệp bệnh, và nếu các đệ tử mà đã bắt đầu tu luyện trước khi cuộc bức hại bắt đầu có nỗi đau nghiệp bệnh khác với đệ tử sau cuộc bức hại. Tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết của tôi về đề tài này, vui lòng chỉ ra các sai sót. Một số đồng tu nghĩ rằng sư phụ nói đã đẩy tất cả các đệ tử mà đã bắt đầu tu luyện trước cuộc bức hại đến vị trí thích hợp của họ, và họ không nên có bất kỳ nỗi đau thể chất nào, như vậy cho phép họ chuyển hoàn toàn từ tu luyện cá nhân đến giảng thanh chân tướng. Vì vậy, một số học viên đã trở nên lẫn lộn, nghĩ rằng tất cả các đau khổ nghiệp bệnh liên quan là không được sư phụ an bài, vì vậy chúng ta nên phủ nhận tất cả chúng bằng cách phát chính niệm. Trong một số trường hợp, làm việc này ngay lập tức, trong khi những người khác trì hoãn nó trong một khoảng thời gian dài và thậm chí trở nên trì trệ. Tôi tin rằng các tình huống này là do không hiểu rõ yếu tố cơ bản về pháp của các học viên. Đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp không nên có bệnh nghiêm trọng cản trở làm ba việc. Các triệu chứng nghiệp bệnh nghiêm trọng như vậy là kết quả của việc thiếu sót tâm tính của chúng ta. Đôi lúc chúng ta nhìn vào bên trong không mấy khó khăn, chúng ta vẫn không thể tìm thấy vấn đề. Đó có thể là do chấp trước chúng ta trở thành gần như bản chất thứ hai và khó phát hiện, hoặc có lẽ vì sau khi chúng ta đã tìm thấy chấp trước, chúng ta không coi nó như là vấn đề lớn. Tuy nhiên, đối với tu luyện, không có việc gì là nhỏ cả. Một suy nghĩ hay hành động của một đệ tử có thể đóng một vai trò to lớn, và thậm chí một lỗi lầm nhỏ có thể bị tà ác lợi dụng. Có nhiều cách để vượt qua khảo nghiệm này, và hiệu quả nhất là tìm thấy chấp trước đó. Một cách khác là tôi luyện ý chí chúng ta và đặt mọi thứ vào sự an bài của sư phụ. Gần đây tôi có một kinh nghiệm rằng tôi đã tỉnh dậy vào buổi sáng ngày 4 tháng 1 năm 2010 và đã nhận thấy rằng tôi bị đau đầu, đau họng và nghẹt mũi. Toàn bộ cơ thể của tôi bị đau đớn và run rẩy vì lạnh. Tôi buộc bản thân mình phải dậy, tập công và chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình. Cho đến cuối ngày, tôi có một cơn sốt. Tôi không thể đọc, vì vậy tôi chỉ nghe pháp. Nhưng tôi thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Tôi phát chính niệm vào bất cứ thời gian nào khi tâm trí tôi trở nên đủ tỉnh táo. Suốt ngày tôi phải chịu đựng các nỗi đau về thể chất và đấu tranh với tư tưởng cô đơn, như con tôi ở trường nội trú và chồng tôi quá bận rộn đến nỗi không nhận thấy sự bất an của tôi. Tôi tập trung vào việc học pháp và không cảm thấy cô đơn và vô vọng nữa. Đêm đó tôi nhận ra rằng nghiệp bệnh đã rất mạnh, tôi không bao giờ được sư phụ an bài, vì vậy bị tà ác dàn dựng. Tôi nhìn vào bên trong một cách cẩn thận, tìm kiếm bất kỳ những điều không thích hợp trong việc tu luyện của tôi. Buổi sáng tôi tập 5 bài công pháp và sau đó tập hơn 30 phút vào buổi tối. Tôi đổ rất nhiều mồ hôi và cơn sốt đã qua. Nhưng buổi sáng tiếp theo tôi cảm thấy tệ hơn và tôi không thể tập các bài công pháp đứng. Sau khi dùng túi để giữ đôi chân của tôi đúng chỗ, tôi chỉ qua khỏi 30 phút để tập bài tập thứ 5. Tôi quyết tâm làm bất cứ điều gì mà tôi làm. Tôi đã ra ngoài để phát tài liệu giảng thanh chân tướng và làm việc lặt vặt của tôi. Tôi cảm thấy bị sốt lên sốt xuống cả ngày. Vào sáng ngày thứ 3, môi của tôi bị nứt nẻ chảy máu, đến mức ăn uống đau đớn và phải ăn một cách thận trọng. Tôi vẫn không thể tập các bài công pháp đứng và phải dùng cái túi để đỡ chân trong lúc ngồi thiền. Tôi xem giảng pháp cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc Châu và bài giảng thứ 8, giảng pháp tại Đại Liên. Tối đó tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ. Tôi không thể nhận ra chấp trước của tôi, nhưng tất cả tà ác đang bức hại tôi, hãy nghe đây. Bất kể là người bức hại ta, đừng nghĩ rằng quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của ta sẽ dao động trong phút chốc. ta có sư phụ và ta không thừa nhận sự tồn tại của các ngươi, ta sẽ làm những gì ta cần làm. Ngay sau khi chính niệm tôi khởi lên, tôi cảm thấy rất khác. Vào sáng ngày thứ tư, mọi thứ đã trở lại bình thường và tôi có thể tập tất cả 5 bài tập thật tốt. Tôi đã kinh nghiệm ra rằng một niệm có thể định đoạt kết quả. Tôi không nói rằng chúng ta không nên nhìn vào trong để thấy các chấp trước. Ý của tôi là khi chúng ta không tìm thấy, chúng ta vẫn tu luyện một cách tinh tấn, tin tưởng vào sư phụ và chúng ta sẽ sớm tìm ra được vấn đề. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.